18y.net giới thiệu câu chuyện Đụ Chị Vợ. Trâm ngồi thẫn thờ xuống ghế, có vẻ chán trường, thật là chán, có chồng cũng như không, chẳng nhớ được gì, đến cái chuyện đó cũng chẳng nên thân. Ngồi bên cạnh người chị vợ trên chiếc ghế nệm êm ái, Hoàng liếc nhìn thân hình nảy nở, căng tròn của Trâm với bộ ngực phập phồng dưới lớp vải mỏng của chiếc áo ngủ màu hồng nhạt, thật là uổng. Một cơ thể tràn đầy nhựa sống như chị Trâm mà lại gặp phải một ông chồng dỏm đời như vậy. Cái chuyện đó mà Trâm vừa nói tới, Hoàng hiểu ngay đó là cái chuyện quan hệ sinh lý. Chồng Trâm, Bu, tuy bề ngoài là một chàng trai tốt tướng, to con như Tây, thế mà lại mắc căn bệnh yếu sinh lý. Hoàng nhớ lại, cách đây gần một năm, vài ngày sau khi lấy chồng, Trâm đã gọi điện thoại đến An. Vợ Hoàng khóc sướt mướt, giọng nói ngắt quãng vì những tiếng nấc. Trâm kể, mấy hôm đầu chị tưởng tại vì ổng chưa có kinh nghiệm còn lụp chụp nên chẳng làm ăn gì được. Con cu của ổng không cương lên nên đút không vào con chim của chị được, chị phải lắc dữ lắm, giống như em đã chỉ, nó mới cứng được chút xíu, khi ổng đút vào được làm rách màng trinh. Chị đau quá la lên, thế là ổng giật mình, rút ra, rồi xìu luôn. Chị thấy, thôi mình cũng qua được giai đoạn đầu, để từ từ rồi sẽ làm lại, và sẽ biết mùi ân ái. Nhưng mấy tối nay, lần nào chị cũng cố hết sức cho ổng sung lên, thế mà thằng nhỏ vẫn cứ yếu xìu, chắc là ổng bị liệt dương rồi. Sau đó hai vợ chồng có đi bác sĩ chữa đủ cách nhưng chẳng có kết quả gì. Trâm càng lúc càng bực bội, rất hay gắt gỏng với Bu khi buồn lại sang nhà vợ chồng Hoàng, có khi ở suốt mấy ngày mới về nhà. Sáng nay, sau khi cãi lộn với chồng, Trâm lại đến nhà Hoàng. Hôm nay, vợ Hoàng lại vắng nhà cả ngày, chỉ có mình Hoàng ở nhà tiếp bà chị vợ. Sau khi ngủ chưa một giấc, Trâm đi tắm và bây giờ đang ngồi chải lại mái tóc dài đen mướt của chị. Hoàng cũng chuẩn bị đi tắm, chỉ mặc được cái quần xà lòn, đang ngồi coi tivi trong khi chờ Trâm tắm xong. Nghe lời than thở chán trường của Trâm, Hoàng ngồi lại ái ngại cố khuyên vài lời. Để em hỏi thằng bạn của em, nó là bác sĩ có tiếng trong lĩnh vực này, xem ở bên đó có thuốc gì chữa được cho ảnh không. Thôi chị đừng buồn nữa. Trâm không nói gì, ngồi ngửa đầu ra sau, mặt lim dim, có vẻ như suy tưởng điều gì. Sau vài phút im lặng, Trâm chợt mở mắt nhìn Hoàng hỏi, nghe An nói em thuộc loại sung lắm phải không? Hoàng đỏ mặt vì hơi bị bất ngờ bởi câu hỏi táo bạo của người chị vợ. Quả thật, nãy giờ Hoàng đã cảm thấy trong lòng dạo dực khi nghe tâm sự thầm kín của Trâm. Hoàng đã phải dùng chiếc khăn tắm che thằng nhỏ đang từ từ vươn dậy dưới lớp vải mỏng của chiếc quần xà lòn. Tuy biết như thế là không phải, nhưng trong người Hoàng bỗng dâng lên nỗi thèm khát ôm chặt lấy thân hình căng đầy nhựa sống của người chị vợ ngồi sát bên. Khi nghe Trâm hỏi, Hoàng hơi giật mình, có cảm tưởng như bị bắt quả tang, nhưng nhận thấy vẻ mặt tò mò thật sự của Trâm, Hoàng trấn tĩnh lại, lựa một câu nói đùa, nói thật với chị chứ. Cái của em chẳng cần đụng đến cũng tự nó ngỏng lên. Trâm bật cười, ông xã của chị mà sung bằng chừng 1/10 của em là chị cũng mừng rồi. Hít chích chích. Trâm ngồi nghiêng vai về phía Hoàng, chiếc áo ngủ để lộ rõ bộ ngực trắng muốt của chị. Mùi da thịt thơm phức từ người Trâm tỏa sang Hoàng khiến Hoàng thêm ngây ngất. Hoàng đánh bạo hỏi, chắc chị chưa bao giờ thấy một con cu dương cứng phải không? Đương nhiên là không rồi, nhưng chị có xem hình trên mạng, nhìn cái của thiên hạ thấy mà ham, chị có muốn xem tận mắt không? Bữa nay có hai chị em mình, em cho chị xem cái của em cho biết. Trâm nhìn Hoàng, mặt đỏ ửng, liếc nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, rồi quay lại nói nhỏ, ủa, thử cho chi xem coi nó như thế nào mà con An nó khen dữ vậy. Hoàng Vi lấy chiếc khăn tắm ra, thò tay vào quần kéo ra một con cua đã cương cứng. Trâm trố mắt nhìn, chả nó bự dữ hé. chị sờ một chút được không? Hoàng gật đầu nói, cứ tự nhiên, nhưng để em cởi quần ra luôn cho khỏi vướng. Hoàng đứng dậy, tụt chiếc quần xà lỏn ra rồi ngồi xuống sát bên Trâm. Nắm tay người chi vợ đặt lên dương vật, bàn tay Trâm bao lấy con cu nóng hổi của Hoàng và bắt đầu vuốt nhẹ nhẹ lên xuống. Hoàng ưỡn người ra sau, hai chân duỗi căng ra. Trâm càng lắc nhanh hơn khiến nổi ham muốn trong người Hoàng dồn nén từ nãy đến giờ bùng ra thành một dòng nước khí trắng đục vọt thẳng lên, khiến Trâm giật mình rụt tay lại. Hoàng vội nói, xin lỗi chị nhé, con cu của em rất nhạy mà chị làm em sướng quá nên nó vọt ra như vậy. Trâm vừa cười vừa chùi bàn tay ướt đẫm tinh dịch vào khăn. Trời ơi, con cu em bắn tinh trùng kiểu này thì làm sao mà không làm cho người ta dính bầu được. Thôi đi tắm đi, kẻo con ăn nó về nó lại tưởng mình làm cái gì bậy bạ. Hoàng cố nài nỉ, chưa đâu, giờ này còn sớm mà, hơn nửa tiếng nữa An mới về, hôm nay cho chị sờ cho đã. Chị nhìn nè, con cu của em nó vẫn còn cứng ngắc hà, chứ không phải như người ta, bắn khí ra rồi là xìu luôn. Vừa nói, Hoàng vừa cạ con cu sắt vào người Trâm. Trâm cũng cảm thấy trong lòng dạo dực, người nóng gian, ôi phải chi chồng mình có được con cu như vậy thì sướng biết mấy. Trâm rất muốn biết cảm giác được nhét vào lồn một con cu cứng như khúc gỗ, không do hiểu ma lực nào. Tự nhiên, Trâm cúi đầu xuống, liếm nhẹ vào con cu đang dựng đứng của Hoàng, hơi bị bất ngờ. Nhưng Hoàng cảm thấy sự đê mê đang trở lại. Hoàng dạng chân ra, bàn tay đẩy nhẹ đầu của Trâm xuống thêm, vẫn không nói một lời. Trâm há miệng ra nuốt trọn con cu của Hoàng. Trâm chưa bao giờ mút cu của ai nên rất vụng về, nhưng Hoàng chưa bao giờ được sướng như thế. Người căng ra thêm, tay của Hoàng vuốt người Trâm từ trên cổ xuống dưới mông, lần tới hai bờ mông. Hoàng mới phát hiện ra dưới lớp vải của chiếc áo ngủ là làn da mịn màng, và hóa ra Trâm không mặc quần lót. Những ngón tay tham lam của Hoàng tiếp tục do thám qua lớp lông dày kín. Ngón tay trỏ của Hoàng lọt vào một âm đạo ướt đẫm, Hoàng ngoáy sâu ngón tay vào, nhưng Trâm bỗng vụt ngồi dậy, mặt đỏ bừng. Hoàng làm gì vậy? Em làm chị, chi, thôi em ơi, mình phải ngừng ở đây chứ nếu không sẽ làm chuyện tầm bậy, với lại An sắp về rồi, thôi đi tắm đi. Trâm sửa lại chiếc áo ngủ xốc xếch đi vào phòng ngủ, bỏ Hoàng đứng ngẩn ngơ. Người vẫn trần như nhộng với con cu chìa thẳng ra phía trước. Hoàng không dám nài nỉ thêm, tuy còn tiếc rẻ những giây phút tuyệt vời vừa qua. Giữa lúc ấy, tiếng chuông điện thoại vang lên. Trong phòng, Trâm nhấc máy lên trước, quấn vi chiếc khăn tắm vào người. Hoàng bước về phía phòng ngủ, định lên tiếng hỏi thì Trâm bước ra nói, An gọi về nói là nó sẽ về trễ hơn một tiếng đồng hồ vì xe lửa bị hư. Nó nói mình cứ ăn cơm trước đi. Nói xong Trâm quay trở vào phòng. Tình huống bất ngờ này khiến Hoàng thấy hy vọng hơn. Ôi làm sao mà đụ được Trâm thì chắc là sướng lắm. Nhất là cái lồn của chị ấy còn bót lắm. Đã có ai vào thăm nhiều đâu. Nghĩ đến đây, Hoàng đánh bạo đẩy cửa bước vào phòng. Trâm đang ngồi xoay lưng về phía cửa, chải lại mái tóc rối bù. Nghe tiếng chân Hoàng, Trâm quay lại, nhìn Hoàng với đôi mắt đẫm lệ. Chị bảo em đi tắm đi mà, để cho chị yên chút xíu. Nhưng Hoàng vẫn bước lại, ngồi xuống, choàng vai ôm lấy Trâm. Trâm muốn vụt khỏi vòng tay của Hoàng, nhưng cơ thể bỗng trở nên mềm nhũn bởi một khoái cảm không biết từ đâu lan tỏa đến. Hoàng ghì chặt thêm Trâm vừa thì thầm, thôi chị đừng buồn, em cũng muốn cho chị khuây khỏa nên mới bày ra chuyện đó, chị đừng giận em nhé. Trâm gạt hai hàng lệ trên mi, quay mặt về phía Hoàng. Chị đâu có giận em đâu, chị chỉ thấy buồn cho mình, có chồng mà lại chẳng biết mùi ân ái gì cả. Hoàng ghé sát vào mặt Trâm, rót từng lời vào tai chị vợ, đúng là em thấy uổng cho chị. một thân hình hấp dẫn như chị lại không được tận hưởng lạc thú. Chị xem nè, chỉ cần ngồi sát vào chị là con cu của em lại ỏng lên ngay. Vừa nói, Hoàng vừa dở chiếc khăn ra, quay sang dí con cu vào người Trâm. Tuy thấy rằng mình sắp phạm một điều cấm kỵ, Trâm cũng cảm thấy dạo dực trở lại, nỗi thèm khát cuồn cuộn dâng lên trong người. Trâm cúi xuống, há miệng nuốt trọn con cu của Hoàng vào miệng, say sưa mút như đứa trẻ mút cà lem. Hoàng nằm ngửa xuống giường, giao phó hoàn toàn con cu cho Trâm thỏa chí nút. Con cu ngày càng phồng to và nhanh chóng trở nên quá chật chi. Giữa hai bờ môi nóng bỏng của Trâm, Hoàng quằn quại trên giường, cơ thể như muốn nổ tung vì một dòng khí cứ trực trào ra, mang theo một luồng khoái cảm mới. Nhưng Hoàng cố dằn lại ngồi dậy và nhẹ nhàng kéo đầu Trâm lên. Thôi, chị làm em sướng quá, mắc công nó lại xịt khí tùm lum trong miệng chị bây giờ. Nãy giờ em cho chị mi cu của em rồi, giờ đến lượt em bú lồn của chị, thế mới là công bằng chứ. Vừa nói, Hoàng vừa thò tay xuống dưới háng của Trâm xoa cái lồn của người chị vợ. Nhưng Trâm vội kéo tay Hoàng, dạ thôi đi Hoàng ơi, không được làm như vậy. Có gì đâu chị, mình đâu có làm gì quá mức đâu, chừng nào em đút con cu vào lồn của chị thì mới là trái đạo. Em chỉ muốn cho chị biết cái cảm giác được mi chim như thế nào. Sướng lắm chị Trâm ơi. Trâm đứng tần ngần, không biết nên bỏ đi tắm hay làm theo lời của Hoàng. Nhưng chị cố tìm một lý do để thoái thác. Con chim của chị nó gai lắm, làm sao em bú được. Hoàng phì cười, có gì đâu, chị rửa bằng xà bông thật thơm vào là hết gai ngay. Trâm nghe bùi tai, và lại trong thâm tâm chị cũng rất muốn biết cảm giác được bú con chim như thế nào, vì có lần An kể rằng Hoàng cũng rất sành điệu trong cái món này. Trâm nghĩ, thôi mình cứ để Hoàng mút chim cho biết mùi rồi thôi, miễn mình không có làm gì khác hơn là được. Đợi Hoàng mút xong lần này, dứt khoát sẽ bắt nó đi tắm. Nghĩ đến đây, Trâm đứng dậy. Thôi em đợi chị chút xíu nhé. Trâm đi vào phòng tắm, để lại Hoàng với nỗi háo hức chờ đợi. Trâm chỉ rửa ráy trong khoảng 3 phút, thế mà Hoàng có cảm tưởng như cả thế kỷ. Trâm quay trở lại, trên người vẫn mặc chiếc áo ngủ. Hoàng bèn nói, sao chị không cởi áo ra đi cho nó thoải mái. Chị em mình với nhau có gì đâu mà ngại. Trâm hơi ngần ngại, nhưng thấy Hoàng nói cũng có lý, đến nước này mà còn mắc cỡ gì nữa. Với lại đúng là trong phòng cũng hơi nóng, cởi ra cho nó mát. Trâm cởi áo ngủ ra trước đôi mắt thèm thuồng của Hoàng. Lần đầu tiên Hoàng có dịp chia ngưỡng thân hình đầy đặn trắng ngần của bà chị vợ, được trang điểm bởi một đôi nhũ hoa khá đồ sộ nhưng chắc nịch. Trâm có một đôi mông tuy không lớn nhưng rất cân đối. Cái đập vào mắt Hoàng đó là đám lông rậm rạp bao phủ cái lồn của Trâm. Hoàng thầm nghĩ, đàn bà lông nhiều nghe nói dâm lắm, không biết có đúng không. Dường như đọc được ý nghĩ này trong đầu của Hoàng, Trâm vội ngồi xuống giường. Làm gì mà Hoàng nhìn dữ vậy, bộ chưa thấy đàn bà ở chuồng bao giờ sao. Hoàng ngồi xuống theo, nhưng mà chị có một thân hình hấp dẫn quá, thấy mà thèm. Nghe nói vậy, Trâm nghiêm mặt nói, nè, chị nói trước là mình sẽ chỉ dừng ở đây thôi nhé, chị không muốn đi xa hơn đạo. Ủ vâng, em bảo đảm với chị mà, nhưng mà em nói thật đó, chị có một thân hình tuyệt vời. Cho em sờ vú chị chút xíu nhẹ. Không đợi người chị vợ trả lời, Hoàng xoa bàn tay vào đôi nhũ hoa đang nhô lên một cách kiêu hãnh trên bộ ngực trắng ngần. Trâm để yên cho Hoàng mân mê cặp vú với một cảm giác khó tả. Những đường dây thần kinh từ đôi nhũ hoa truyền một khoái cảm lâng lâng ra khắp người Trâm. Khoái cảm này càng tăng thêm khi Hoàng thè lưỡi ra liếm hai đầu vú. Trâm không kềm được một tiếng rên sướng ngất trong cơn khoái cảm này. Trâm bất giác dạng hai chân ra khi bàn tay của Hoàng luồn xuống dưới háng xoa lồn của chị. Hoàng thọc cả ba ngón tay vừa vuốt vừa ngoáy vào âm đạo, tạo thêm một cơn khoái ngất mới cho Trâm. chị rên lên từng tiếng trong hơi thở ngày càng gấp. Hoàng đẩy nhẹ người chị vợ nằm xuống và ngồi vụt đầu vào háng của Trâm. Mùi xà bông thơm xen lẫn với mùi hải sản của cái lồn tỏa vào mũi Hoàng thật dễ chịu. Hoàng vạch giữa hai bờ lông rậm rạp đen tuyền để tìm hai bờ mép chín mộng. Hoàng thè lưỡi liếm vào hột lê nằm hơi khuất bên chân và mút nhẹ nhẹ, hiệu quả đến ngay tức khắc vì Trâm vội la lên: "Ôi, Hoàng, liếm vào cái gì mà làm chị nhột quá?" Nhưng mà đúng là nó cũng có cảm giác đã thiệt. Hoàng ngẩng đầu lên giải thích: "Đó là âm vật mà người ta hay gọi một cách bình dân là hột lê. Nó giống như là một con cu thu nhỏ. Vậy đó chị, chỗ này mà đụng vào thì phê lắm." Hoàng lại vụt đầu xuống. Lần này Hoàng háo cả miệng ngoạm lấy cả con chim. Hàm răng chân vừa cạ vào hột lê, chiếc lưỡi thọc sâu vào trong, chạm vào tứ phía. Hai tay ôm đầu Hoàng, Trâm quằn quại trên giường trong cơn cực khoái bùng cháy. Có lúc đôi chân của chị kẹp chặt đầu Hoàng, khiến Hoàng gần ngạt thở. Có lúc Trâm dang rộng đôi chân như muốn hút sâu thêm nữa chiếc lưỡi Hoàng, miệng thốt ra những tiếng vô nghĩa xen lẫn với những tiếng rên. Hoàng vi thu miệng lại vì những dòng dâm thủy từ lồn của Trâm tuôn ra ảo ạt. Trâm vẫn chưa hoàn toàn hồi tỉnh khi Hoàng đứng dậy kê sát con cu cứng ngắc vào cửa mình ướt đậm của Trâm. Nhưng Trâm chợt bật dậy khi Hoàng bắt đầu ấn con cu vào. Trâm đẩy Hoàng ra và kêu lên thất thanh: "Hoàng ơi, chi van em, đừng có làm như thế. Hai chị em mình làm như thế là quá mức rồi. Làm hơn nữa là loạn luôn, em có biết không?" Hoàng vi chống chế: "Em cũng biết thế, nhưng tại vì em thấy chị tội nghiệp nên muốn giúp cho chị biết mùi đời cho tới nơi tới chốn. Em nói chị nghe, nếu mà nói loạn luôn thì nãy giờ mình làm như vậy cũng là loạn luôn rồi còn gì. Bây giờ em có đút vào thì cũng đâu có tội lỗi gì hơn đâu, mà chị lại được biết cảm giác mà chị chưa bao giờ được hưởng." Trâm im lặng một hồi, vẻ đắn đo trong người vẫn còn ngây ngất. Chị liếc nhìn con cu dương thẳng căng cứng của Hoàng, thầm nghĩ: hai người trần chuồng ở trong cũng một phòng mà lại bú qua bú lại thì đã mức rồi còn gì. Hay thôi, mình cứ để cho Hoàng làm đại đi, dầu gì cũng lỡ rồi. Tuy nghĩ vậy, nhưng Trâm cũng cảm thấy là tốt hơn là dừng tại đây, kẻo sau này lại hối tiếc là làm chuyện vô luân. Đang đứng do dự thì Hoàng bước lại ôm choàng lấy chị. Sự cọ sát của hai da thịt âm dương khiến Trâm lại dạo dực. Chị ngước nhìn lên vừa lúc Hoàng cúi đầu xuống hôn vào đôi môi chín mọng của Trâm. Trâm không tránh đôi môi của Hoàng mà trái lại ghì chặt thêm người Hoàng. Hai người quyện lấy nhau trong nụ hôn vô tận, xoa lấy nhau hai chỗ thầm kín nhất để tăng thêm cho nhau khoái cảm. Hoàng ngừng hôn dìu Trâm trở lại giường và nói: "Bây giờ chị nằm xuống nhé, em sẽ đút con cu vào." Trâm ngoan ngoãn nằm xuống nhưng không giấu vẻ hồi hộp: "Em đút nhẹ nhẹ nghe. Con cu của em bự quá, không biết có vào được con chim của chị không?" Hoàng cầm con cu quét qua quét lại cửa mình của Trâm vừa nói: "Chị đừng lo, lồn của người đàn bà cấu tạo hay lắm. Cỡ nào cũng vô được hết." Vừa banh lồn của Trâm ra, Hoàng vừa ấn nhẹ con cu vào trong lồn của Trâm. Đúng là hơi bót, nhưng nhờ có dâm thủy tràn trề nên Hoàng đút vào không khó khăn. Nhưng khi Hoàng đẩy gần lút cắn thì Trâm nhăn mặt nói: "Thôi, thôi, Hoàng đừng đẩy thêm nữa, chị bị thốn quá." Hoàng tuân lệnh chi vợ, dừng lại ở đó và bắt đầu dùng kỹ thuật ngoáy con cu. "Sao? Chị thấy thế nào?" Trâm nhìn Hoàng vẻ thỏa mãn, công nhận con cu của em cứng đã thiệt. Trả bù cho ông nhà chị, Hoàng nằm dạp xuống hôn vào đôi môi tươi rói của Trâm và bắt đầu nhấp nhanh hơn. Có lúc Hoàng rút hẳn con cu ra ngoài rồi lại đút vô lút cán. Lần này không thấy Trâm than thốn nữa mà mỗi lần dập như vậy, Trâm lại rên lên một tiếng ngày càng to, hai chân bấu chặt lấy người Hoàng. Trâm cảm thấy tê dại vì con cu của Hoàng liên tục chạm vào những thớ dây thần kinh nhạy cảm trong tận cùng âm hộ. Chị phải há miệng ra để nuốt thêm không khí giữa những hơi thở gấp khoái cảm dâng trào trong châm lan tỏa khắp người, hoàng thì vẫn dập liên tục và ngày càng nhanh cho đến khi từ con cu bắn ra những dòng khí nóng hổi. Châm tiếp nhận những dòng khí này bằng những tiếng rên sung sướng, lồn của châm cũng tiết ra ảo ạt dâm thủy hòa lẫn với tinh dịch của hoàng, tràn ra cả hai bên đùi. Châm càng ôm hoàng chặt thêm như để kéo dài những giây phút ở đỉnh cao của khoái lạc. Đôi môi hai người lại tự tìm nhau trong một nụ hôn chất ngất, rồi hoàng rút cu ra, nằm lật sang một bên, giả rời. Sau khi đã chút hết tinh khí sang người châm, lâu lắm rồi, hoàng mới lại được đụ sướng như thế. Chị châm này đúng là đã hơn ăn nhiều, thế mà bây giờ hoàng mới biết. Hoàng quay sang nhìn thân hình ướt đẫm mồ hôi của bà chị vợ, châm đang lim dim mắt tận hưởng những cảm giác đê mê vẫn chưa lắng đọng, nhưng châm cũng thấy áy náy vì mặc cảm ti lỗi. Châm quay sang hoàng nói, chị cảm ơn hoàng đã cho chị được sướng như vật tị, nhưng mình làm bậy một lần này thôi nhé, dứt khoát không làm nữa, em phải nghĩ đến An chứ. Hoàng quay sang choàng tay ôm bộ ngực của châm, vừa xoa cặp nhũ hoa vừa nói, em cũng cảm ơn chị, lâu lắm rồi em mới đủ sướng như thế, nhưng em càng thấy uổng cho chị. Có một thân hình bốc như thế mà lại không được hưởng thú ân ái với ai ngoài ông chồng ỉu xìu của chị. Nghe lời khen như mật rót vào tay, châm sung sướng nằm yên để cho hoàng mân mê hai đầu vú kéo dài thêm. Bất chợt có một cái gì đó cồm cộm giữa hai bờ mông, châm sờ tay xuống đụng phải con cu cứng ngắc của dụ. Châm nắm lấy con cu vừa vuốt vừa nói, cái gì mà mới đây nó lại cứng ngắc rồi. Hoàng cũng di chuyển bàn tay xuống dưới háng thọc vào âm đạo của châm, thì nó còn thèm con chim của chị đó. Chị châm à, hay là chị cho hai đứa nó gặp nhau lần nữa để châm vi đẩy người hoàng ra. Không, hoàng ơi, mình phải dừng ở đây thôi. Nhưng hoàng kéo người châm lại, em nói chị nghe, mình đã làm một cái rồi, thêm một cái thứ hai cũng vậy. Em hứa danh dự với chị là chỉ đút vào chút xíu thôi, rồi em để chị đi tắm. Không đợi châm trả lời, hoàng nâng chân phải của châm lên, nhét con cu vào cái lồn còn ướt đẫm. Châm chưa kịp phản ứng thì con cu đã nằm gọn trong cái lồn của chị, trong vòng tay của hoàng. Châm lại thấy từng thớ thịt căng ra như đón chờ những khoái cảm mới. Chị để yên mặc cho hoàng đẩy vào rút ra liên tục. Lòng thầm nghĩ, thôi thì cứ thêm ít phút tận hưởng cho đã. Với lại con cu của nó thật là vừa cứng vừa to. Ôi, ôi, sướng quá, hoàng ơi, nữa đi. Châm không kiềm được tiếng la của khoái cảm nhục dục, thân hình tê dại theo những cú dập mãnh liệt của hoàng. Nghe châm rên la, hoàng càng dập nhanh hơn, và chỉ sau vài chục cú, những dòng tinh khí đã bắn xối xả vào âm đạo của châm. Đến lúc này, hoàng gần như nằm sấp trên lưng của người chị vợ, hai chân duỗi thẳng, căng ra đến mức gần sắp bị chuột rút. Sau khi chút những giọt tinh khí cuối cùng vào lồn của châm, hoàng rời khỏi người châm, mệt nhừ ngã lăn ra. Châm cũng xoay người nằm ngửa ra, há miệng hớp vi những luồng không khí. Mãi đến 5 phút sau, hai người mới bắt đầu cựa quậy. Châm liếc nhìn đồng hồ và ngồi bật dậy. Chết rồi, An sắp về rồi, chị phải đi tắm ngay. Châm vơ vội chiếc áo ngủ nhau nắt và chạy vào buồng tắm. Nhưng hoàng cũng chạy theo với con cu lòng thòng. Chị cho em tắm chung với. Nghe vậy, Châm vi nghiêm giọng nói, thôi chị van hoàng, An nó về mà thấy hai chị em mình như vậy là chết. Hoàng vẫn cố nài nỉ, không sao đâu, khi nào vợ em về nó sẽ bấm chuông, lúc đó em sẽ mặc chiếc quần xà lòn chạy ra mở cửa, làm như là em đã tắm xong, giờ đến phiên chị, mình đã đủ với nhau hai cái. Chẳng lẽ chị lại hẹp hòi với nhau chuyện này sao? Đến lúc này, hai người đã đi đến cửa phòng tắm, Châm chưa kịp trả lời, thì Hoàng đã bồng chị lên bước tới đặt vào bồn tắm. Thấy vẻ tinh nghịch của Hoàng, Trâm không nỡ la dầy, chị ngồi yên chờ Hoàng điều chỉnh dòng nước cho ấm. Hoàng vừa cầm vòi nước vừa nói, chị dạng chân ra, em rửa chim cho chị. Hơi bị bất ngờ vì đề nghị của Hoàng, nhưng Trâm vẫn ngoan ngoãn làm theo. Những tia nước ấm áp xua đi những nhơ nhuốc trong lồn của Trâm, thật là dễ chịu. Trâm ngửa người ra, nhắm mắt tận hưởng cảm giác lâng lâng. Người chị như có một tia điện giật khi Hoàng xoa bàn tay lên lồn của chị, ngoáy những ngón tay vào sâu trong âm đạo. Ôi, được rửa lồn như vậy, thật là sướng. Thế mà thằng chồng của mình chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện này. Nghĩ đến đây, nỗi xót xa lại bùng lên. Trâm lại càng muốn kéo dài những giây phút thần tiên này. Nước bây giờ đã lên tới nửa bồn. Hoàng chuyển bàn tay lên xoa bóp đôi nhũ hoa nhấp nhô trên mặt nước. Trâm nhắm mắt, cảm giác đê mê bồng bềnh khiến chị như lạc vào cõi bồng lai, quên hết thời gian. Khi Trâm mở mắt ra, vật đầu tiên mà chị thấy là con cua cứng ngắc của Hoàng nằm ngang miệng của Trâm. Trâm bỗng thấy thương con cua này quá và không kiềm được ý muốn nuốt trọn nó trong miệng. Trâm cầm lấy vòi nước từ tay Hoàng, xối vào con cua để rửa sạch. Như đoán được ý của Trâm, Hoàng dí con cua vào miệng của Trâm vừa lúc chị há miệng ra. Trâm vừa mút vừa liếm con cua của Hoàng một cách tham lam như một người bị bỏ đói từ lâu. Hoàng phải cố kiềm hết sức để không xuất tinh ngay trong miệng nàng, thấy không thể kềm lâu được. Hoàng vi dừng Trâm lại, nhẹ nhàng rút con cua khỏi miệng của chị rồi bước vào bồn tắm. Hoàng đỡ Trâm dậy và nói, chị xoay lưng lại đi. Trâm làm theo lời Hoàng vừa hỏi, làm chi vậy? Chị hơi cúi người xuống, chống hai tay vào tường đi, em sẽ đụ chị từ đằng sau, kiểu này cũng sướng lắm. Trâm vi phản ứng một cách yếu ớt, thôi Hoàng ơi, đừng làm nữa. An nó sắp, nhưng Hoàng không để Trâm nói hết câu, cứ lặng lặng đút con cua vào cái lồn vừa được rửa sạch, mọi ý chí tan biến. Trâm bất chợt dạng chân ra, như muốn được Hoàng thọc vào thật sâu. Lần này Hoàng dập liên tục trong suốt 10 phút, 10 phút trong đó, đôi mông chắc nịch của Trâm rung lên trước những đợt tấn công dồn dập. Khi những luồng tinh khí nóng hổi bắn vào âm đạo cũng là lúc mà Trâm ngã quỵ, đôi chân rã rời, nhưng là vì khoái cảm hơn là vì mệt sức. Hoàng rút con cua ra khỏi người Trâm định đỡ chị dậy thì cửa phòng tắm bật mở, tiếng của An, vợ Hoàng vang lên. Anh làm gì mà không chịu khóa cửa lại vậy? Em đẩy cửa cái một là, An chưa nói hết câu thì đã nín bặt vì quá sững sờ trước cảnh tượng trước mặt.